vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản. Tiếp đó là bài cảnh báo về tình trạng trộm đột nhập vào nhà dân từ cửa sau. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh trong tuần qua nổi lên là vụ cướp tài sản xảy ra ở thành phố Quy Nhơn. Nội dung vụ án này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết trong phần tiếp theo của chương mục. Trong tuần vừa qua, nạn trộm cắp bình ắc quy xe ô tô đã tái diễn trở lại. Công an huyện Phù Cát vừa điều tra làm rõ vụ trộm bình ắc quy trên ô tô của ông Hồ Văn Thắng ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Thủ phạm vụ trộm là Thái Văn Giới, 55 tuổi và Lê Văn Khoa, 18 tuổi, cùng ở xã Cát Trinh. Tối ngày 15 tháng 3, Giới và Khoa thấy xe ô tô của ông Hồ Văn Thắng đậu bên lề đường khu vực trường quân sự quân đoàn 3 thuộc địa bàn xã Cát Trinh không có người trông coi nên đã tháo hai bình ắc quy trị giá 5 triệu đồng đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Tuần qua, Công an phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn đề xuất chuyển giao đối tượng Phạm Quang Tuyến, 38 tuổi, tạm trú ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, cùng hồ sơ vụ việc và tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 3, anh Hà Nguyễn Minh Phong, 45 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, dựng xe mô tô hiệu Exciter trên vỉa hè ngã tư Hoàng Văn Thụ và Phạm Ngũ Lão đi bộ vào nhà 443 Hoàng Văn Thụ. Khoảng 5 phút sau, anh Phong quay ra thì phát hiện xe mô tô đã bị Tuyến lấy trộm. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ làm 2 người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chỉ 3 giờ sau khi xảy ra vụ án cướp tài sản, Công an thành phố Quy Nhơn đã nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 3, anh Phạm Văn N, 40 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, thu dọn đồ đạc trở về nhà sau một đêm bán hủ tiếu mệt nhọc, thì bất ngờ có 3 đối tượng đi trên một xe máy cầm dao đến khống chế cướp tài sản. Anh N hoảng sợ nên đã đưa một điện thoại iPhone 6 và một đồng hồ trị giá khoảng 750.000 đồng cho bọn cướp để bảo toàn mạng sống. Trước khi rời khỏi hiện trường, bọn chúng buộc anh N mở mật khẩu điện thoại và còn hăm dọa rồi mới rời đi. Theo anh N, lúc này đêm đã khuya đường vắng lại hoảng sợ nên anh chỉ kịp nhớ nhóm đối tượng có độ tuổi khoảng 14-15 tuổi. Anh N kể lại.
Vừa dừng xe là 3 thanh niên ngồi trên một chiếc xe tấp vô, là 2 thanh niên bước xuống xe, một thanh niên là cầm cái dao hỏi là có bao nhiêu tiền đưa hết đây, và dưới cái dao gần người tôi. Lúc đó tôi sợ quá thì tôi mới nói là tiền bỏ nhà hết rồi, là hỏi là điện thoại ở đâu, đưa điện thoại đây. Đó là tôi móc điện thoại tôi đưa nhìn thấy đồng hồ trên tay tôi, nó kêu là tháo luôn đồng hồ, tôi đưa đồng hồ cho đem đi luôn.
Nhận tin báo từ bị hại, Công an phường Trần Quang Diệu và đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng khoanh vùng, truy nóng đối tượng và kịp thời xác định được bọn cướp gồm Dương Huy Hoàng, 17 tuổi, Nguyễn Thanh Thịnh, 18 tuổi, cùng ở phường Nhân Phú, Phan Đức Trọng, 17 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của anh N. Trung tá Trịnh Ngọc Lâm, trưởng Công an phường Trần Quang Diệu cho biết công tác điều tra phá án.
Sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi triển khai lực lượng đến ngay hiện trường để xác định lại hiện trường, xác minh người làm chứng, người biết việc. Tuy nhiên là cái vụ cướp xảy ra lúc hơn 2 giờ sáng, cho nên chúng tôi rất là khó khăn trong việc là xác định nhân chứng và người biết việc. Tuy nhiên là với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, bằng các cái biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã khai thác nhanh thông tin về đối tượng từ bị hại như là đặc điểm nhận dạng, phương tiện gây án, và bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã xác định được đối tượng đang ẩn nấp tại một khách sạn trên địa bàn phường Trần Phú và nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vào thời điểm bị bắt, 3 đối tượng này đang thuê một nhà nghỉ ở phường Trần Phú, ở cùng 7 đối tượng khác tuổi từ 13 đến 16, trong đó có 5 nữ. Khi bị kiểm tra và bắt giữ, tiến hành test nhanh phát hiện có 3 đối tượng dương tính với ma túy. các đối tượng này khai nhận đã thuê nhà nghỉ ở chung một tháng trước khi bị phát hiện. Trong căn phòng khoảng 15m2, thức ăn, quần áo vương vãi khắp nơi, không gian ẩm mốc bẩn, có đối tượng đã dương tính với COVID-19. Hầu hết các đối tượng này có cha mẹ ly hôn, bỏ học, lang thang, rủ nhau sống bụi và sử dụng ma túy. Khi bị công an phát hiện, các đối tượng không tỏ ra lo sợ mà tỏ thái độ bất cần. Ba đối tượng tham gia vụ cướp tài sản của anh N gồm Dương Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Thịnh và Phan Đức Trọng khai nhận. Do không có tiền thuê nhà nghỉ cũng như tiền sinh hoạt cùng nhóm bạn nên chúng rủ nhau đi cướp. Ban đầu chúng dự tính đi cướp giật tài sản nhưng do không tìm được con mồi nên chuyển sang cướp tài sản của anh N. Đáng nói hơn, nhóm 10 đối tượng này đã chia nhau kiếm tiền sinh hoạt bằng cách gây án. Qua điều tra mở rộng phát hiện, trong số 10 thiếu niên sống cùng nhau ở nhà nghỉ này, ngoài 3 đối tượng đi cướp tài sản vừa nêu, còn 3 đối tượng khác cũng thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ. Vụ cướp tài sản nhanh chóng được công an thành phố Quy Nhơn điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, song cũng để lại nhiều trăn trở đối với cán bộ điều tra về tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn biến khó lường. Thái độ bất cần đời, việc lấy trộm cắp cướp giật để duy trì sự sống và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những năm gần đây, số lượng thiếu niên lêu lỏng hư hỏng rồi trộm cắp cướp giật tài sản để sử dụng ma túy cờ bạc ngày càng cao. Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn, lứa tuổi thiếu niên có lối sống buông thả, vi phạm pháp luật ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Hầu hết các đối tượng phạm pháp ở tuổi thiếu niên khá giống nhau về hoàn cảnh và trượt dài dẫn đến vi phạm pháp luật theo trình tự. Không được gia đình quản lý, giáo dục, bỏ học, đi bụi, sử dụng ma túy và gây án. Về phía cơ quan công an, ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm còn tăng cường công tác phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho lứa tuổi này. Vụ án cướp tài sản này thêm một lần nữa cho thấy, vấn đề vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên cần được sự quan tâm nhiều hơn từ gia đình và các cấp các ngành liên quan. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng các đối tượng trộm cắp chuyên đột nhập vào nhà bằng cửa sau để lấy tài sản. Chúng ta cùng nghe.
Nạn trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập vào nhà dân từ cửa sau của ngôi nhà đang tiếp tục tái diễn trong thời gian gần đây tại Bình Định. Với thủ đoạn này, kẻ gian đã theo dõi nắm chắc thời gian sinh hoạt của bị hại khá kỹ trước khi gây án. Bọn chúng biết chắc gia đình chủ vắng nhà trong thời gian khá lâu thì mới ra tay bất kể thời điểm là ban ngày. Mới đây nhất vào sáng ngày 15 tháng 3, mẹ của anh Võ Văn Nghiệp, 51 tuổi, ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, phát hiện kẻ gian đột nhập vào bên trong nhà lấy một số nữ trang, gồm một cây vàng trị giá hơn 50 triệu đồng. Được biết anh Nghiệp vắng nhà nhiều ngày nay, mẹ ruột sang trông chừng nhà giúp cho con trai, thì phát hiện kẻ gian cậy cửa gỗ bằng ván ép phía sau để vào nhà lấy tài sản. Hầu hết những vụ trộm cắp tài sản đã xảy ra, kẻ gian đột nhập từ cửa sau đều gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Cuối tháng 2 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn nhận tin báo của gia đình chị TTML, 40 tuổi, ở xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy két sắt bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm tiền, vàng, nữ trang. Hiện trường vụ trộm cho thấy kẻ gian đã đập vỡ kính cửa sau ngay giữa ban ngày để vào nhà khiêng chiếc két sắt bên trong có vàng, tiền với tổng giá trị hơn 450 triệu đồng. Theo bị hại, thời điểm trộm đột nhập, gia đình về quê ăn dỗ, không có ai ở nhà. Thời gian gần đây, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh liên tục bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản đột nhập vào nhà dân bằng cửa sau để lấy tài sản. Cuối tháng 2 vừa qua, công an huyện Phù Cát tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Anh Dương, 22 tuổi, ở thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh về hành vi trộm cắp. Trước đó, lợi dụng sơ hở của chủ nhà Lê Thị Kim Tê ở xã Cát Khánh không đóng cửa sau, Dương đã đột nhập nhà chị Tê trộm chiếc điện thoại di động iPhone 7 và hơn 6 triệu đồng. Công an huyện Phù Cát cũng đang kết thúc điều tra chuyển các cơ quan cung cấp xử lý đối tượng Phan Văn Hạnh, 27 tuổi, ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, là thủ phạm đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Phù Cát và 2 xã Mỹ Tài, Mỹ Quang của huyện Phù Mỹ, với trị giá tài sản bị mất hơn 80 triệu đồng. Phan Văn Hạnh khai nhận, hàng ngày thường đi dạo quanh khu vực các nhà dân, khi phát hiện không có người ở nhà thì đột nhập từ cửa phía sau vào nhà trộm cắp tài sản. cửa sau thường làm bằng gỗ, tôn, thậm chí chỉ là tấm lưới B40 chắn ngang, nói chung hết sức tạm bợ, dễ cậy, đục phá mà không để lại nhiều dấu vết. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thảo, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an Phù Cát, cửa sau nhà hầu hết đều vắng vẻ, đối tượng vào nhà bằng đường này thường ít bị người dân hay hàng xóm của bị hại phát hiện. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chú ý làm cửa sau của căn nhà phải chắc chắn. Bên cạnh đó, việc mắc camera phía sau nhà cũng hết sức cần thiết trong việc phòng chống trộm đột nhập từ cửa sau. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là tin gió mùa Đông Bắc. Sáng nay 23 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay 23 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.